tấn công, rồi tới pháp thân. Pháp thân là coi như là chu biến pháp giới. Thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị rõ này: mình có pháp thân, mình có ứng hóa thân, mình có báo thân, nhưng mà tại vì mình tu tập chưa tới nơi tới chốn, chưa tới mức, cho nên hiện bây giờ mình chỉ có cái báo thân thôi. Người nào khá thì được cái phước báo thân nhỏ nhỏ, thì cũng suốt cuộc đời được vui, được an, được ổn. Còn có nhiều người cái báo thân này không có kêu là gì đó, nghĩa là không có được phước, cho nên bị cái thân khổ báo. Thì ứng kêu là báo thân đó, bây giờ nói như chúng ta là cái thân do cái nghiệp báo, do cái tội báo, do cái khổ báo mà mình tạo đời trước, đời trước, đời trước nữa, cho nên bây giờ mình mới nghe cái thân này. Nếu mà mình không có cái tội báo, nghiệp báo, ác báo gì đời trước á, thì mình không có mang cái thân này. Cho nên khi mà mình mang cái thân này á, mà có những cái việc gì trong đời nó làm cho mình phải đau đớn nè, làm cho mình phải việc này việc nọ, mình phải vui lòng mà trả. Mình biết cái thân quả báo, vui lòng mà trả. Đừng có cái gì buồn phiền, đừng có cái gì mà gọi là kêu ca hết. Nếu quả thiệt đời trước mà mình tu được, gọi là được cái pháp thân. Cái pháp thân là cái gì? Bây giờ tôi nói nè, mình có, hoặc có mình cũng có, kêu là tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thân, vô lượng bá thiên, đà la ni môn, nhất thiết công đức giai cấp thành tựu. Còn dài nữa, gặp nhỏ là quý vị không rõ hết đâu. Bây giờ giảng cho quý vị nghe nè. Tam thân đó mình có pháp thân. Để tôi chỉ pháp thân cho quý vị thấy nè. Pháp thân đó là thỉnh thoảng đây nó lưu lộ ra một chút thôi à. Ví dụ như thỉnh thoảng trong cái giờ quý vị ngồi thiền thanh tịnh, hay là trong cái giờ quý vị tu niệm đó, cái giờ mà quý vị không còn biết lục căn nó tiếp xúc với lục trần nữa, thì lúc bây giờ cái báo thân của chúng ta, ví dụ như đương ngồi thiền, đây là phần tỉnh không phải phần động á, đương ngồi thiền hay là đương niệm Phật hay là đương quán tưởng, thì lúc bây giờ làm cho thân chúng ta bây giờ nó kêu là giống như nó chưa biết pháp giới, thấy không? Nó nhẹ nhàng. Hay là nhiều khi á, trong cái giờ phút đó mình có thể nói rằng mình nghĩ lại trước đây 12 năm mình ngồi trong một cái pháp hội đạo tràng ở chùa Xá Lợi, trong 13 năm về trước chúng ta ngồi trong một cái pháp hội đạo tràng ở chùa Ấn Quang, ở chùa Vĩnh Nghiêm đó. Nhớ lại những cái vậy đó, người ta gọi là pháp thân bao la. Khi mình còn mê vẫn có đó, cái đó là cái ảnh tượng cho mình thấy đó. Còn cái vấn đề mình cũng là cái thân này, nhưng mà mình nghĩ những cái chuyện làm ăn, chuyện mà ơn quán của cái đó là khác, cái đó là ý thức mù quáng. Còn nếu mà mình suy nghĩ, ví dụ như là 13 năm về trước mình có tu thiền ở Việt Nam, trong cái giờ phút mình ngồi trong thiền đường, ở trong thiền viện, mình tu rất là thanh thoát, thì cái đó là pháp thân tu với Phật giới. Còn ứng hóa thân á, cũng có thể lâu lâu cũng có. Ứng hóa thân là như thế nào? Ví dụ như bây giờ quý vị muốn vô trong cái số người thương mại để mà độ cho những người thương mại đó, thì quý vị phải vô nó giống ăn mặc cung cấp hiểu biết giống như những nhà thương mại đặc biệt. Quý vị cắt hiểu quý vị nói chứ là ứng thân. Cho nên ứng thân của Đức Phật, Ngài ứng thân rất nhiều. Khi Ngài làm thân cư sĩ, khi Ngài làm thân Bồ Tát, khi Ngài làm thân tể tướng, khi Ngài làm thân quan vua, đủ hết á, từ ứng thân. Thì nói tóm lại để quý vị biết, mình có ba thân như Đức Phật, mà tại vì mình tu chưa đúng mức, cho nên ba thân không hiển lộ, chứ là tam thân. Tam thân không hiển lộ thì tứ trí cũng không hiển lộ được. Tứ là bốn, trí là trí huệ đó. Bốn cái trí huệ, em đưa quý vị còn nhớ bốn trí huệ nào không, nhớ không? Bốn trí huệ giúp mình tứ trí nè. Một là tam tham giảng rồi đó nghe, bây giờ con tứ tí á,
thành tựu tam tí,
thành tựu tam tí là một nè,
diệu
quan tam tí là hai nè,
bình đẳng tam tí,
bình đẳng tam tí là ba nè. Để tiên đi cô cái nói cái tí nữa, bên này đừng nói, đừng nói cái tí nữa. Đại diện được bờ ca rồi nè, rồi bộ được nè, rồi thấy không? Bốn tí đó mình có, mà bây giờ đang mình bị tám thức nó phủ lên, cho nên bốn tí nó không hiện được, cho nên nó ngộ lắm. Còn gọi là cuộc đời hai mặt, thì trong con người mình cũng hai mặt. Cái mặt mê về mê thì bị tám thức, tám thức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạc, na và a lại da, tám cái hiểu biết đó. Thì bây giờ mình sống với tám cái đó, thấy chưa? Nhưng mà nếu mà mình chuyển được tám cái thức đó, nó trở thành bốn tí, bốn tí mới vừa kể đó. Ví dụ như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình hàng ngày cứ theo năm cái thức, tức là năm cái hiểu biết đó. Bây giờ mình chuyển năm cái thức này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó, mình chuyển nó trở thành một cái tí, tí dạ biết nữa nè. Thật khó à. Hành sở hành trí để hoàn thành cái trí, để hoàn thành cái công tác lão tha đi lên. Hiện bây giờ mình cứ sống mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ha, bốn cái đó, năm cái, năm cái đó, mình cứ sống với cái sự phân biệt hiểu biết hàng ngày, chứ không có sống với một cái trí đó. Làm sao mình chỉ sống cái trí, tức là cái hành sở tác trí. Rồi còn cái ý thức là cái thức thứ sáu. Ý thức là cái mà phân biệt hiểu biết chuyện nọ chuyện kia, phải quấy trắng đen nghĩa là trắng vàng đó. Thì bây giờ làm sao mình chuyển cho được cái thức thứ sáu đó, ý thức đó, nó thành nhiều quan sát ý. Cái trí mà nó quan sát một cách nhiệm màu, thấy không? Cho nên người ta nói rằng cái ý thức của mình giống như trời thiên đại thánh này, nghĩa là tiên biến dạng quá. Bây giờ mình làm sao mình chuyển nó đi, nó trở thành cái diệu quan sát trí, nó quan cái trí nó quan sát trong cuộc đời diễn một đặc biệt lắm đó. Kêu tam tâm tứ trí mình có rồi. Đến cái thức thứ bảy, cái này phải học tri thức học rồi thì nó mới ra. Cái thức thứ bảy như bữa trước tôi nói là cái thức mà cứ chấp cái ngã này, nó luôn luôn mới chấp cái thân này là ngã của nó là ta, cho nên nó bị cái ngã si ngã kiến nha mình ấy. Bây giờ làm sao mình đổi cái thức thứ bảy đó, mình chuyển cái thức thứ bảy đó, nó thành thành gì? Bình đẳng tánh tính. Cái thức nó bình đẳng, bình đẳng nghĩa là người kia cũng có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh, rồi bây giờ anh tự pháp bình đẳng giữa câu hạ rồi đó. Nghĩa là nhận chân được như vậy đó, là một người mà khi hiểu được đạo thôi là một chiến sĩ hòa bình trên thế giới rồi. Bởi vì không còn gì nữa, không còn phân biệt à, anh là quán hay là anh là thân, anh là sơ hay là anh là, nó không có phân biệt nữa. Thì sống với nhau như vậy là sống đại đồng thế giới rồi. Và cái chuyện này Phật dạy chúng ta trên mấy ngàn năm về trước, trong khi Phật dạy mới đây nó thấy không? Tại vì mình không hành, vì mình không hành cho nên mình chuốc lấy cái sự đau khổ với nhau, chứ phân biệt kẻ quán, người thân, kẻ ơn, người thù, nó đủ thứ, nó mệt lắm. Thì bây giờ đây làm sao mình chuyển cái thức thứ bảy nó, nó thành kêu là bình đẳng tánh trí. Bây giờ nó không chấp ngã nó nữa mà nó bình đẳng. Đến cuối cùng là cái thức thứ tám, là cái thức quan trọng, cái thức chủ như nông đó. Cái thức người ta gọi là tàn thức. Cái kho tàn nó chứa tất cả những hộp giống lành, hộp giống dữ, hộp giống xấu, hộp giống tốt ở trong tâm mình đây. Coi nó vậy đó, trong mình bây giờ mình tìm nó không có ra cái chỗ nào từ đầu đến cuối, bởi vì đó là cái không, nhưng mà cái tâm mình nó ở trong khắp cả đầu không. Thì tất cả nói về tàn thức là cái thức thứ tám đó. Danh từ trong đạo kêu là ai lại gia, tức là thức thứ tám, là cái kho tàn nó chứa tất cả những cái hộp giống. Ngày giờ nào mình mỗi ngày mỗi giờ mình có gieo cái hộp giống ở trong cái thức đó, hoặc hộp giống lành, hoặc hộp giống dữ, hoặc là hộp giống tốt, hoặc hộp giống xấu. Ví dụ như bây giờ mình niệm Phật, đó là hộp giống tốt, nó gồm. Bây giờ mà nếu mà mình kêu là chửi mắng người ta, đó là hộp giống xấu, nó gồm. Thành cẩn thận nên mình chửi mắng nhiều nha. Nó gồm hết rồi chứ, chứ không thể nó đi đâu, nó không có đi đâu đâu. quý vị nhiều khi tưởng nó chắc mình giận qua thôi để chửi cho nó đã giận, chứ không có đâu. Chửi thì nó chỉ ra mà nó lại cái gỗ nó nằm trong này nè, mất khổ cho nên như vậy, cho nên thằng ngán thì không có dám chửi rùa, thấy không? Nó vô hết nó nằm trong hết. Thì bây giờ đây á, mình phải chuyển cái thức thứ tám đó, nó trở thành gì? Đại viên cảnh trí. Cái trí đại viên cảnh là cái cảnh đây là cái gương, chứ không phải cảnh đây là cái cảnh đâu. Đại viên tức là cái trí này nó giống như cái gương đó, nó tròn sáng bao la vũ trụ. À, kêu là tam thân tứ trí. Tôi ngủ nhẹ tôi trước tôi giảng rồi, lục thân có gì nhớ không? Tam thân tứ trí ngũ nhân lục thân. Lục thân là sáu cái thần thông, tu hành nó sáu thần thông. Một, tiền nhãn thông. Hai, tiền nhĩ thông. Đúng. Ba, hai tâm thông. Bốn, chưa. Bốn, nó lên Đức Phật. Là bốn, quên rồi, những chuỗi là quên hết. Lẽ nó hết giờ rồi. Thằng mộng môn như nó khổ. Tức nhớ lắm không biết là học cũng là 12 năm nay rồi, từ bên Việt Nam qua. Sao tính cho nó đủ cho nó giảng chứ. Thiên nhãn thông rồi, thiên nhĩ thông đúng, tha tâm thông được rồi, gì nữa? Giờ vô tay lên chịu cho nó không biết nào khác. Thông tốc thông được. Bốn, cái gì cũng đâu mà có cái danh từ gì là thận lậu thông đâu á, không có, ví dụ nó không có rồi hả. Cái thứ năm lục thông đức ngày một kiều lên là chính lục thông pháp tầm thông đó, đọc có thông tin đó đi lên bồn quá rõ ràng mà. Tiền nhãn thông nè, tiền nghĩ thông nè, tha tâm thông nè, tốt mạng thông, gì nữa? Thần tốt thông. Cái chót là mình cầm cũng nhớ đổi cái chữ nó lên, tự lên chữ, cái chữ này đổi lên, tự không đổi lên thì nó trật. Hả? Lậu tận thông đúng rồi, chứ không phải tận lậu thông. Cho nên nó tận lậu thông là đọc nè. Lậu tận thông mà nó đổi chữ lên nè, cho nên chắc mới đặt ra câu này nè. Đó, nó lỡ trong kinh là lậu tận thông, bây giờ lại đi cô là đặt lại mới là tận lậu thông. Đặt mới là chùa Linh Sơn hôm qua tôi đi cô đặt lại mới rồi. Rồi bây giờ tôi giải thích cơ nè. Thôi được rồi, cũng nhớ là bốn làm cái là quý rồi, cái đó là cũng là khá rồi. Là cái này nè, khi mà mình tu hành tâm thanh tịnh rồi, cái tâm phải thanh tịnh, thì lúc bây giờ từ sáu cái pháp thần thông đó hiển lộ, tự tâm con người hiển lộ à. Mà phải cái tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh ra xuống rồi tự nhiên á là thiên nhãn thông trước. Là cái thần thông này hiểu thấy xa hiểu rộng, tự biết là tự biết một cách đúng mức, chứ không phải là biết sai lầm, kêu là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là có một cái cách nghe xa lắm, biết những về cái phần mà kêu là thính đó, nghe đó, nghĩa là rất là coi như là đặc biệt, rất là lão thông, rất là coi như là tất cả những cái tiếng gì cũng đều tự nhiên được cho mình rõ biết hả. Kêu là thiên nhiên thông. Tha tâm thông tu tập, khi mà cái tâm mình sáng rồi thì mình biết được cái tâm của mình khác. Họ muốn cái gì, biết, kêu là tha tâm thông. Rồi mới tới thần túc thông. Thần túc thông nó tất nhiên là đi lại tự do, không có cái gì ràng buộc, cái thần túc tất nhiên là đi cái thần thông, từ thần túc thông. Đến khi thứ năm là túc mạng thông, là biết được cái mạng đời trước của mình, đời trước đây mình làm cái gì, đời trước nữa làm cái gì, đời trước nữa hãy cái tâm mình sáng bao nhiêu thì mình biết được bao nhiêu đó. Cho nên dầu tu pháp môn nào, dầu đi chùa nào, dù học về cái phương pháp nào trong đạo Phật đi nữa, nhưng mà giữ tâm thanh tịnh đó là hay không. Cho nên hồi hôm tôi đã nói cái câu chót là chiên phiền não cõi lòng thường thanh tịnh, thấy không? Mà cái cõi lòng thanh tịnh phiền não một việc hết là tự nhiên thành không có, chứ không phải cái thành không đó ở đâu bên ngoài nó vô tắt cho mình đâu. Không, không có, cái vụ đó không có đâu. Cái thành không nó chính tâm mình. Hiện bây giờ nó chưa phát hiện cái thành không là tại vì tâm mình còn quá quá gì
không
quá mê mờ, chứ không có cái gì khó khăn hết á. Còn cái thứ sáu á, cái thứ sáu không, thứ sáu từ lậu tận thông. Lậu tận thông nghĩa là dứt hết bao nhiêu phiền não nghiệp chướng. Lậu đây á là chỉ cho chỉ cho còn phiền não, mà tận là hết, dứt hết, dứt hết tất cả những cái phiền não. Thành ra quý vị nên nhớ hơn, A La Hán vẫn còn phiền não, Bồ Tát vẫn còn phiền não, còn vi tế phiền não trừ tới Đức Phật thôi. À, thành ra mà chính trong các đạo khác, trong các cái có thể các cái phép tu khác, người ta chứng được năm cái tầm thông, chứng hẳn được đâu. Nhưng mà lậu tận thông không. Lậu tận thông là cái người đó phải biết rằng diệt phiền não luôn luôn. Thấy không? Còn tu mà nói rằng để được năm thế phần thân, có thể tu khác, chứ pháp môn khác không, có chứ không phải làm có. Nhưng mà cao hay là thấp, sâu hay là cạn, chứ đừng có tưởng rằng người ta tu không thành. Nghĩa là dù đạo nào đi nữa, nhưng mà ta cố gắng người ta tu tập điều là thành, ta không có cái gì. Nhưng mà cái mà thấu triệt á, kêu là lậu tận thông là chỉ phải bởi vì cái đó phải tu được gốc. Đó, thì chỉ có cái chữ trong này có hai cái chữ pháp thân mà nãy giờ tôi giảng cũng rất là dài dòng. Pháp thân phi tướng ở trong cái phần thứ 26, pháp thân của Đức Phật đó không phải không có tướng, còn cái báo thân thì mới có tướng. Mình cũng vậy, hiện bây giờ mình mang cái thân quả báo là mình có cái tướng đây, kẻ tướng cao người tướng thấp, kẻ tướng người nặng ký người nhẹ ký, nó đủ kiểu quá trời đó, là do cái tu nội tướng này. Thành điều ra, ví dụ như bây giờ mình sanh ra, mình thấy mình có một cái thân hình kêu là tướng hẳn quang minh, cũng chả có cái gì mừng, do đời trước mình sẽ tu phước. Bây giờ cái phước tướng nó hiển lộ. Còn giả sử mà mình cái phước tướng mình nó kém đó, thì mình biết rằng đây mình cắt mình đời trước mình vụng tu, rồi vụng tu, thành ra bây giờ cái phước tướng mình không có. Bây giờ mình gắn mình tu để sau này nó đi tới cái chỗ kêu là tam thập nhị tướng, bát thập chuẩn thánh như Đức Phật. Thì đây ngài tu Bồ Đề, Đức Phật gọi ngài tu Bồ Đề, này ông tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như thế nào? Ông có thể dùng 32 tướng mà ông xem thấy được Như Lai chăng? Thì ngài tu Bồ Đề, ngài nói rằng dạ bạch Đức Thế Tôn, chắc như vậy đó, con cũng dùng cái trí của con, chứ không phải dùng cái ý thức, mà con quan sát 32 cái tướng đức như, các Đức Như Lai nào thành Phật đều có 32 tướng tốt hết, chứ không phải là riêng Đức Thích Ca Mâu Ni đâu. Đó, bởi vì 32 tướng tốt của Đức Phật đó là một cái tướng mà nhờ công tu tập trong nhiều đời nhiều kiếp, rất nhiều đời nhiều kiếp. Thưa quý vị nên nhớ, cũng như có nhiều người ha, nhìn qua người ta có phước tướng, rất là phước tướng, thậm chí đầu tiên là còn có nhiều người kém phước tướng. Thì cái đó mình đừng nên trách ai hết, đừng nên trách cha mẹ hay đừng nên trách người khác, mà chính mình trách mình. Bởi vì cái phước tướng hay là cái trí huệ, thí dụ như là tại sao cũng người bạn với mình cũng đồng sanh một năm đó, cũng tuổi tí chuột mà người ta học đâu phải nhớ nó, còn mình cũng tuổi tí chuột mà học đâu, học hoài mới nhớ. Nhiều khi mình cứ nói là tại cha mẹ, tại vì tại gì, tại mình, tại mình đời trước mình thiếu tu huệ, kém tu huệ, cho nên bây giờ mình tốt lắm. Ví dụ phải lo tu huệ. Tu huệ là tu cái gì? Tôi từng nhắc đó, tập ngồi thiền cho tâm thanh tịnh, hoặc là tập niệm Phật, hoặc là tập tụng kinh, hoặc là tập bái sám, hoặc là tập quán tưởng. Tất cả những cái đó nó thuộc về tu huệ. Còn tu phước đó là bên ngoài. Tôi thường nhắc thường thường vậy đó. Thì Đức Phật sở dĩ mà Ngài có cái phước tướng như vậy là Ngài đủ cả phước túc huệ túc. Cho nên trong kinh nói rằng quy y Phật lưỡng túc tôn. Mình trở về nương tựa cho Phật là một cái đống. Lưỡng là hai, lưỡng đó, lưỡng túc là hai cái đầy đủ, là phước túc với huệ túc. Đức Phật thì phước này là bởi vì sao? Bởi vì Ngài, Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp, không bỏ một cái việc gì làm nhỏ, cái việc làm nhỏ không bỏ. Bằng cớ là quý vị đọc ở trong lịch sử, quý vị thấy Đức Phật khi mà đã thành Phật rồi đó nè, mình đi thuyết pháp giáo hóa, đi với các đệ tử đông lắm, trong đó có Ngài A Nan Ni Tiêu Hầu nữa. Gặp một bà cụ lớn tuổi đang ngồi sau kim, sau kim á, xong được lớn tuổi rồi mà. Đức Phật đến sau dùng. Ngài A Nan Ngài lấy làm lạ, Ngài hỏi, Ngài nói đúng Đấng Thế Tôn là một thiên nhân như đạo sư, tứ sanh như từ phụ, tại sao mà Đấng Thế Tôn làm những cái chuyện mà nó quá tầm thường nhé? Thấy không? Lẽ gì Ngài phải làm những cái chuyện đại sự quy mô cho một chuyện mà sau kim cho một bàn tụ là cái chuyện đó? Ngài nói không được. Các vị hiểu như vậy đó, tôi là trời. Dầu cho cái phước đức cao cả đi nữa, nó cũng phải nhờ từ cái chuyện làm việc thiện nhỏ nhỏ, giúp người ta một lời cũng làm việc thiện. Đó, bất cứ cái gì, cho nên mình là người con Phật ấy, là mình giúp đời. Ngộ vậy đó. Cái còn đừng có nghĩ rằng nó không, bây giờ tôi làm chùa tôi mới làm phước. Cái chuyện làm chùa là chuyện khác. Còn bây giờ đây là cái người ta khó khăn, đi qua một con đường thấy nó run rẩy, mình giúp đỡ, đó là phước rồi, thấy không? Cho nên không, tôi làm phước chuyện lớn nên tôi công thí, tôi vô thí ngàn đô, tôi nói cho mấy chuyện này nhỏ tôi thèm làm không được. Thành thử ra cái chuyện phước đức đó, từ việc nhỏ đến việc lớn mình phải làm ha. Thì ở trong này nói Đức Phật nói phải đó, này ông Tu Bồ Đề, nếu như mà ông phải cẩn thận, nếu như ông nói về cái sự á thì có thể nó trúng đó. Ông dùng cái huệ nhãn Tu Bồ Đề đó để mình nhìn thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, thì cái chuyện đó trúng chứ không phải là sai đâu. Nhờ cái công năng tu tập đời này chút đời kia, chút ngày này chút ngày kia, chút cho nên được cái phước tướng đó. Nhưng mà Như Lai không bao giờ nghĩ Như Lai có cái phước tướng đó, nhớ là tức là thiên cương là tập phá chấp đi. Thì Đức Phật nói là này, tu bổn Phật bảo này, tu bổn đề, nếu như ông dùng 32 cái tướng đó mà ông cho là Như Lai, thấy không? Vậy thì vua Chuyển Lưng Thánh Vương cũng có 32 tướng đó, thì vua Chuyển Lưng Thánh Vương cũng là Như Lai sao? Không. Ngoài cái 32 tướng tốt nó còn có cái gì nữa? Em nghĩ Đức Phật, nhưng mà những cái gì đó Như Lai thiệt chánh hiệu Như Lai là không bao giờ chấp cho mình có cái đó. Bởi vì nếu mà tâm mà chấp cho mình có cái đó, tất nhiên là bị hạn cuộc rồi, bị chấp rồi. Thì Đức Phật nói đây nè, Tu Bồ Đề ông bạch với Đức Phật một lần nữa, bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu Phật đã nói cái nghĩa đó, cái nghĩa mà Phật vừa nói cho con hiểu, không nên dùng 32 cái tướng mà cho đó là Như Lai có. Thì con hiểu như vậy, nhưng mà dù sao đi nữa, bên ngoài con nhìn thấy Ngài có 32 tướng nhờ cái phước tu đời trước cho nên Ngài mới được, nhưng mà Như Lai không bao giờ chấp Ngài có 32 tướng. Vì không chắc có 32 tướng mới việc có 32 tướng. Cho nên lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn Ngài nói bài kệ như thế này. Nhưng mà bài kệ này quý vị phải hiểu Như Lai đây á, không phải là Phật đây, không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đâu, mà Phật đây hay chỉ ngã đây á, là chỉ cho cái chân ngã. Đúng hơn, chứ không phải ngã là ta, ngã là cái thân của Đức Thích Ca đâu, hay vậy đâu. Có thể Đức Thích Ca cũng chỉ được, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa là chân ngã. Nhớ rồi mà, bởi vì đây là cái từ là. Thì cái bài kệ này nói như thế nào? Đức Phật nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hàng tà đạo. Gì nữa? Bất năng kiến ngã. Rồi, bất năng kiến ngã. Là nghĩa là như thế này nè. Cái chữ ngã đây, nếu mà quý vị hiểu chữ ngã là ta, ngã là tôi, ngã là mình á, hay là ngã là Phật á, ngã là Phật là, tức là cái thân của Phật á, thì không đúng. Mà chữ ngã này phải hiểu là chân ngã. Chân ngã là chân lý, hay là chân tâm, hay là chân tánh. Chứ đừng hiểu cái chữ ngã này á, là Đức Phật có cái thân tứ đại, hay mình có cái thân tứ đại, không được. Đó, sai, sai đúng lý chúng tôi. Đức Phật nói như thế này nè, nếu mà ông dùng cái sắc tướng mà thấy chân ngã, ông dùng cái sắc tướng, thấy không? Sắc tướng tức là ông dùng 32 cái tướng tốt đó, mà ông cho cái đó là Như Lai, cho cái đó là chân ngã, hoặc là ông dùng cái âm thanh để mà ông cầu cái chân ngã. Ông dùng cái âm thanh, tất nhiên là cho nên người ta tưởng tượng phải chắc cái câu này nè, mà có nhiều người ta nô hô tụng kinh chi dĩ âm thanh cầu ngã không có được, người ta chưa hiểu cái ý nghĩa tụng kinh. Cái tụng kinh làm có cái ý nghĩa hay lắm, chứ không phải thường đâu. Đừng có nghĩ như vậy mà nó sai, nó vừa sai nè. Bởi vì tụng kinh là để làm gì? Tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh, quý vị nhớ. Chứ không phải tụng kinh như vậy rồi 1, 2, 3, 4 là Phật về Phật nghe đâu, hay là 5, 6, 7, 8 nghe tụng kinh như vậy là để mà gì đó, Phật tới Phật chứng cho ra rồi Phật cho tiền cho bạc đâu, không phải cái vụ đó. Mà mình tụng kinh là để làm gì? Ba nghiệp thanh tịnh. Con người đời chúng ta tạo nghiệp là do ba nghiệp, thấy không? Ý nghĩ rồi là nói là hai, hành động là ba. Thì thường thường bây giờ nếu mà mình không vô mình tụng kinh á, thì ở ngoài mình nói chuyện ý nghĩ á, ở ngoài mình nói nghĩ chuyện này chuyện kia, mà thường thường hả, mình nghĩ cái chuyện gì á cũng cứ nghĩ cái phần lợi cho mình trước, cái gì qua để ý ra, chứ không bao giờ mình nghĩ là làm sao để mình làm lợi cho mấy người đó tội nghiệp quá. Ý có làm biết ai à, hãy nghĩ là cứ nghĩ là làm sao mình có tiền nhiều chút, mà hãy lợi mình á thì là phải tổn thất rồi á. Đó là nói ý nghĩ. Rồi nếu mà mình không tụng kinh thì ngồi ở ngoài thì mình nói chuyện, mà hãy nói chuyện thì thấy bên hãy ngồi thì hai huynh đệ, ba huynh đệ ngồi lại đâu biết à, rồi chơi đầu này chơi đầu kia, mà không bao giờ ngồi lại để nói huynh coi giùm tôi thứ, hôm tháng trước tới giờ tôi có cái lỗi lầm gì không để nói cho tôi sám hối cho nó ngon đi con, phải vậy không? Hỏi trên đời này có ai có đó vậy không? Hãy gặp với nhau cái là một á là nói dạ bữa tôi thấy cái ông nó, ông mặc áo mà ông dài nuốt đâu có bự lắm, tôi vô nhà ông đó tôi thấy nó hầm bà lằn nó cởi chân là không có đó, rồi mới cởi ra nói xấu người ta. Mà phải nói xấu người ta gì trong cái lúc đó mình á thì nó xấu đại xấu, cho nên là tự xấu không chịu nói. Tôi còn rủ đông để mình nói cho mạnh miệng nữa, phê bình đặt không à, mà nhiều khi còn phê bình mấy người tu nữa, cái chữ nó nói cho cái đó là cái mà tổ chức không có tha nổi. Nhưng mà luôn luôn người tu lúc nào ta cũng nam mô về là Phật xin tha cho cái gì, cái đó là tổ. Cái vấn đề những vị tu hành ta kêu là Bồ Tát Đa Hạnh, nói là quý vị biết. Dĩ nhiên mình nghĩ cái gì mà thái đạo xuống đến mình thấy họ làm cái gì mình cũng, nếu mà mình là con Phật, mình thuần thành, mình là Phật tử đó, mình cũng có ý kiến mình thưa. Nhưng mà tôi nói cái chữ Bồ Tát Đa Hạnh đâu có gì rõ. Một vị tu á, mỗi một vị tu đã có cái hạnh riêng của ta, mình đừng có chấp cái hạnh của người ta chê. Có người tu thuận thuận chúng sanh, có người tu nghịch chúng sanh, có người tu phải thuận theo chúng sanh, có người hết đủ kiểu hết đó. Như hồi xưa quý vị thấy không, như ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát trong kinh, kinh gì, kinh Pháp Hoa. Ngài Thường Bất Khinh đó, ngài không có tuận ngôn niệm, ngài không biết ngài có ăn chay không, không có thấy nói, nhưng mà ngài luôn luôn ngài cứ hãy gặp ai nguyện nhữ tương lai các Phật, tôi không dám xin quý vị đâu, quý vị sẽ làm Phật. Tâm cao tâm Phật, cho đến nỗi người đời ta nói là ông sức mấy mà ông Phật tí con lại ra ngài lắm, mà ngài cũng không có giận cái buồn hết á. Ngài cứ nói nguyện nhữ tương lai các Phật, tôi nguyện cho ông tương lai ông thành Phật, thấy không? Cái hạnh đó không, hay là cái hạnh của ngài Trì Địa Bồ Tát. Ngài Trì Địa Bồ Tát là ngài không tu cái gì nhiều, mà ngài ở trong tay của ngài có một cái chiếc xe, ngài đẩy đất, chỗ nào mà nước đậm bị bùn lầy á thì ngài đem đất ngài tới đó ngài đổ cho nó bình thản cho dân chúng đi ngang qua cho dễ dàng, chỉ có như vậy. Rồi hiện từ xưa cho tới hiện nay cũng vậy nữa, có khác gì người ta tu có nhiều cái hạnh riêng của người ta, thì tôi là mật hạnh. Cái chuyện đó mình đừng tin lên phê bình theo cái kiểu thế gian, mà rồi nhiều khi lại mang tội lỗi, lại mang tội lỗi nặng nề, như là bán Phật khi tăng, quỷ tượng phòng chính kệ, tà kiến thâm trầm khổ báo vô biên tế, thập ác cuồng hồn. Câu này nó sẽ kết quả nó cho mà coi, điền lên điền xuống nữa là đó. Thành ra nhiều khi mấy nhà sư mà khi người ta nghe ai quỷ bán tới mình mà nói một cách quá đáng đó, ta lên ta chắp tay người ta đốt hương, ta nguyện Phật đừng cho mấy cái gì đó mang tội con người, bởi vì cho nó cái hắc niệm nó vậy đó. Thành thử ra khi mình tụng kinh để làm gì? Để cho khẩu nghiệp mình đọc lại cái lời giảng của Phật, ý mình suy nghĩ kinh, nghĩ Phật, nghĩ Pháp, rồi còn thân mình đoan trang nghiêm chánh, hoặc ngồi hoặc quỳ hoặc đứng. Cho nên tụng kinh làm gì? Để cho ba nghiệp thanh tịnh, chứ không phải dùng cái câu nữa đó, tụng âm thân khách tướng vậy đó, cầu Phật không được, cầu chánh đạo không được, dĩ âm thân còn ngã, họ dùng cái câu này chịu hiểu thấp. Thiệt ra cho đến bậc nào cũng vẫn còn tụng kinh được, thấy không? Hồi xưa các vị tổ đã thành tổ rồi mà khi thị hiện để mà giúp cho đời, các ngài cũng ra tụng kinh bái sám như ai vậy, để mà dắt dẫn chúng ta. Bởi vì chúng ta ưa tụng kinh thì các ngài dắt dẫn, chúng ta ưa ngồi thiền thì các ngài dắt dẫn. Cho nên cái câu mà dĩ âm thinh cầu ngã này là thế này, đừng có nên đem cái âm thanh sắc tướng để mà tìm cái chân ngã. Bởi vì cái chân ngã nó lìa âm thanh sắc tướng, cái chân ngã nó ly tất cả, ly tứ cứu tuyệt bất phi, nó ly hết. Đây là một chân lý mà, thấy không? Nếu cái người đó, cái người đó là những cái người mà cứ chạy theo sắc tướng, chạy theo âm thanh mà không có kêu là đào luyện ở nơi cái tâm hồn của mình đó, thì cái người như vậy đó là cái người làm cái tà đạo. Tà đạo có nghĩa là cái đạo cầu bên ngoài mà cái đạo nó không cầu bên trong. Đạo mà cầu bên trong á, tâm hồn chưa hôm khi hôm tôi đã nói đó, diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh đó. Đạo mà cầu bên trong người ta gọi là chánh đạo, mà cái đạo mà cứ lo đi tìm cầu bên ngoài á là tà đạo hay là ma đạo, cầu đó là ma quỷ nó vô. Đúng điều đồng này mệt lắm. Cho nên cái điều kiện mà quan trọng nhất á, mỗi ngày chúng ta xét lại tâm chúng ta có làm những cái điều gì sáng hay không, tối tâm mê mờ hay không trước khi ngủ. Nếu mà lỡ mà mình có làm chính cho mình hoặc là cho người thì mình sửa đổi đi, chuyển đi, đó là tu. Còn nếu mà mình thấy rằng mình không có làm gì mà mình làm cho mọi người hoan hỷ phấn khởi nhưng mọi việc đó, thì cái đó cho trong tâm mình và cho tâm mọi người, thì cái đó gọi là chánh đạo. Cho nên chỉ tà với chữ chánh, người ta định nghĩa một cách rõ ràng vậy đó. Tà là gì? Là tìm những cái gì bên ngoài, đó gọi là tà đạo. Còn chánh là gì? Là tìm những cái đó bên trong, cũng như ngoại đạo, nó giống như cái chữ ngoại đạo. Cho đến nỗi mà Phật vỡ ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, Phật nói câu này là Phật nói các ông nếu không khéo á trở thành ngoại đạo nữa. Trong lúc đó ngài nói là Pháp này một chuyện liên nghe Đức Phật quở vậy đó, hơi buồn. Hơi buồn là nói rằng chúng con theo Phật xuất gia từ hồi nhỏ tới giờ, chúng con đâu có theo đạo nào, từ hồi nào tới giờ. Hơi buồn. Đức Phật nói một câu như thế này, Đức Phật nói là tìm sự giác ngộ ở ngoài tâm, hay là nói rất dễ hiểu là tìm Phật ở ngoài tâm gọi là ngoại đạo, chứ không phải là định nghĩa thông thường. Thường thường ta nói ngoại đạo là đạo khác, đạo ở ngoài không phải để đâu. Cái chữ ngoại đạo trong nhà Phật đó là tìm Phật ở ngoài tâm, ta cho đó là ngoại đạo, thành ra phải tìm Phật ở trong tâm. Nói như vậy có mâu thuẫn gì cái chuyện mà mình thờ Phật, mình lễ Phật ở ngoài trong tâm? Không có mâu thuẫn đâu. Khi mà mình còn đang tu tập chưa có được kêu là Phật tánh hiển lộ thì mình phải nhờ hình ảnh ảnh của chư Phật bên ngoài. Nhớ gì đó, chính nhờ hình ảnh chư Phật bên ngoài để dần dần cho Phật tâm mình hiển lộ. Cho nên cái vấn đề thờ phượng không có kêu là mâu thuẫn, hay là không có nó ngược lại đâu. Chứ sự thật ra mà nói, khi mà người tu tập đã thuần thục rồi, tâm mình đã hiền mọi việc đâu đó rồi, thì cái vấn đề như thờ Phật, lễ Phật, cúng Phật người ta cũng không có cọc. Nhưng mà bây giờ mình hỏi mình được vậy chưa? Chưa. Mình chưa được như vậy là mình phải lễ Phật để mà tập tu nào. Mình phải thờ Phật để mình nhờ cái tiếng sáng, nhờ cái hồng ân của Phật đó để mà giúp đỡ cho tinh thần mình càng ngày càng sáng. Đó. Do đó cho nên ở trong này nói nè, nếu người nào mà dùng cái sắc tướng mà để thấy cái chân ngã, thấy không được. Nếu người nào mà dùng cái âm thanh để mà tìm cái chân ngã cũng được, thấy không? Những người như vậy đó là coi như là hành tà đạo. Như vậy thì bây giờ đây những cái sắc tướng âm thanh bên ngoài đây rồi mình tính sao đây? Mình cũng còn đương vương đây. Vương đây là bởi vì mình chưa có tu cao, thấy không? Còn đương trong cái vòng tập tu thì mình phải nhờ có sắc tướng âm thanh. Nếu không nhờ sắc tướng âm thanh thì làm sao mình hiểu đạo? Đó. Ví dụ như bây giờ mình chưa có hiểu đạo cao, mình không nhờ nghe giảng đạo thì làm sao mình hiểu, mình tốt. Nhưng mà khi nghe hiểu rồi thì nó tu, chứ đừng có chấp cái hiểu đó để mà cho tôi là hiểu, mình hiểu hơn người kia, mình biết hơn người kia. Cái đó là nó thêm một cái phần cũng tốt. Đó. Thì cho nên cuối cùng á, cái câu thứ tư Phật nói rằng nếu người mà làm như vậy thì không thể thấy được cái Như Lai tạng tánh của mình. Mình có Như Lai tạng tánh, mình có cái tánh Như Lai, nhưng mà hiện bây giờ bị vọng trần nó ngăn che, bị phiền não nó bám víu, bị tất cả những cái gì á nó làm cho Như Lai tạng tánh của mình không được hiển lộ. Chứ mình có Như Lai tạng tánh, Phật cũng có Như Lai tạng tánh, mà cái Như Lai tạng tánh của Phật á, ngài đã dung thông rồi, ngài đã coi như là dứt hết bao nhiêu cái tiền phược rồi. Còn mình cũng có cái Như Lai tạng tánh, nhưng mà mình bị phiền phuộc, bị ràng buộc. Ràng buộc bởi tham lam, ràng buộc bởi sân hận, ràng buộc bởi si mê, ràng buộc bởi nghi ngờ đụng đâu nghi đó, ràng buộc bởi ngã mạn không sao, ràng buộc bởi chấp chặt ý kiến của mình, bị ràng buộc nhiều quá. Còn chư Phật á, mấy cái chuyện đó các ngài đã giải tỏa hết. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải tập lần lần giải tỏa lần đi. Ví dụ như mình chuyển lần từ hồi nào tới bây giờ mình tham lam, thì bây giờ mình cũng phải tham lam chứ không đâu. Nhưng mà mình tham lam, tham lam gì nè? Tham lam tu hành, đúng là tham lam. Tu hành vô dục đạo quả nên thành. Người mà tu hành không ham muốn á, tới đâu hay tới đó, nghĩa là có không đi dọn đứng thì chịu không tới đâu được rồi, thấy không? Thành ra tu hành cũng phải ham. Trước đây thay vì mình chưa hiểu đạo thì mình ham việc đời, thôi thức khuya dậy sớm lam lũ để mà chạy theo đời. bây giờ mình nghĩ chạy theo đời đã trên nửa cuộc đời người rồi, nhưng mà chả thấy có cái gì hết. Chết quá là mình cộng số ngồi trong đêm thanh vắng thanh tịnh, mình cộng số để thấy chả có gì, nó đáp số cái gì luôn. Nó móc mấy số kia gọi vô vô nằm cơ cơ đó, không có được cái gì hết à. Thì thôi bây giờ mình phải làm sao? Mình phải cũng ham, hay cái ham đời trước đó, cái ham lúc trước, bây giờ mình ham tu niệm. Ai mà ham làm ăn, ai mà ham tu niệm như ham làm ăn, ham địa vị danh vọng á, thì người đó mâu mâu thật. Cái này ngược lại cũng ham. Nói tới tu niệm thôi, nó nặng nề trong người, thân thể nó nặng nề lắm, cặp mắt nó cũng nặng nề lắm, phải nói tới tu niệm thì nó muốn ngủ không à. Mà bây giờ mà bỏ ra bài tứ sắc nha coi, hay là gì, tên nó cũng mắt nó sáng quách, quách suốt đêm nha, tên nó sáng mà không hay nữa. Đó nghĩ thì cái nghiệp đó, nó so sánh chút xíu thôi. Còn bây giờ mà nói tới ngồi thiền nó tụng kinh coi, thiền ra 15 phút xong con tên nó đến ngủ ngáy nữa nghe chứ. Hoặc nghe ngay nữa đó, chứ không phải nó là vấn đề thường đâu. Còn ta đã bỏ bộ bài thì tới sáng không có khi nào mà nếu mà tinh tấn mà được như vậy đó, tôi tin là tu 30 ngày là có thần thông rồi. Thật sự á đó, cái đó nó quá dễ hiểu rồi, chứ không phải thường đâu. Chứ là nghiệp trọng phước khinh chướng thân huệ xiển. Cái nghiệp thì nó nặng, mà cái phước thì nó nhẹ. Hãy nói tới cái gì về cái nghiệp chướng thì nó nặng quá, mà hãy nói về cái phước thì nó, tức là nghiệp trọng với phước khinh chướng thâm huệ xiển. Cái chướng ngại của mình nó sâu quá đi, mà cái huệ thì nó cạn. Thì bây giờ làm sao mình phải làm sao? Cho nên mình chưa được đi tới một cách lão thông. Quý vị biết làm sao không? Mình phải nhờ chùa, nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ thiện hữu trí thức, nhờ anh em bạn làm để mình nhắc dẫn. Chứ nếu mà mình hay gì không mà thiệt tu là gì, là đổi với cái gì đâu. Mình đổi phiền não, kêu là chuyển phiền não đó thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Thế đó, niết bàn đâu có ngoài sanh tử mà có đó. Không phải là bỏ hết cái sanh tử rồi đi tìm niết bàn ở đâu trên hư không, không có đến đâu. Đâu có phải đổ hết nước trung ở trong để mà tìm nước đục, đổ hết nước đục để mà tìm nước trong, không có. Nghĩa là muốn tìm nước tâm ở trong nước đục, nó tìm phèn rồi đánh luôn. Nó tìm phèn khác đổ nó lông luôn, đổ qua thùng khác, cái cấu nó mình đổ nó đi. Đó, chứ còn cứ nói rằng không, 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 tôi đi tìm nước trong mà đem ba nước đục đổ hết không được, tìm nước trong nó không có. Thấy không? Cũng như muốn tìm niết bàn thì phải ở trong sanh tử này. Mình sống chết đây nè, bây giờ mình tìm thôi, tâm thanh tịnh, không bị cái gì ràng buộc hết. Tiền đến rất nhiều, tâm mình cũng vậy thôi. Mà nếu ngày nào tiền bạc không đến, tâm mình cũng vậy thôi. Còn sống, còn làm, còn ăn, còn buôn, còn bán, tôi đồng ý quý vị làm, nhưng mà giữ tâm thanh tịnh. Nói như vậy không có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh rồi nó tới đâu hay tới đó đâu, không phải. Vẫn làm, vẫn tiến, nhưng mà đừng có quá chú tâm vào cái chuyện đó, mà mình phải lo cho mình. Lo cho mình tức là gì? Ở trong mỗi ngành mỗi việc mà biết tu á, trong ngành nào tu cũng được hết, việc gì tu cũng được hết nếu một người biết tu. Chứ không phải đợi ở trong chùa mới là tu đâu, nhớ điều đó đó, nếu mình biết. Còn nếu không biết thì dầu ở trong chùa cũng chưa chắc gì tu, chưa chắc gì tu. Thì do đó cho nên tóm lại cái phần thứ 26 này, Đức Phật nói rằng trong kinh Kim Cương Đức Phật, cái pháp thân của Phật ấy, nó rời cả cái tướng trạng, cho nên dầu ngài có 32 tướng thiệt, nhưng mà không phải 32 tướng đó là pháp thân Như Lai đâu. Nếu nói 32 tướng là pháp thân Như Lai thì các vị chuyển luân thánh vương họ cũng có 32 tướng tốt, vậy thì Như Lai à? Mà Đức Thế Tôn không bao giờ ngài nghĩ rằng ngài có 32 tướng tốt, nó tự nhiên như vậy hả? Nó tự nhiên là ví dụ bây giờ chúng ta tu thiện, tâm chúng ta tu thiện thì chúng ta sẽ có cái kết quả gì đó, nó tự nhiên. Chúng ta làm phước rồi tự nó có cái kết quả cái đó, ô tô mình rất khó mà đem ra mà phân tích lắm, thấy không? Cũng như cái thân mình,